Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu chúng ta được lòng mạnh bạo trong Ngài xét đoán? Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đến phần tiếng Anh xin mời em Brenda.
Today I will be reading from 1 John chapter 4 verses 13 to 19. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit, and we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever loves lives in love, lives in God, and God in them. This is how we love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is made perfect in love. We love because He first loved us. May the congregation please be seated.
Very good morning, church.
Xin kính chào quý mạng trên.
Praise God that He has given us such a beautiful day to celebrate Father's Day.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho hôm nay một ngày rất là đẹp trời để chúng ta cùng nhau kỷ niệm ngày lễ thân phụ.
It's beautiful, isn't it?
Đẹp lắm phải không quý mạng trên?
Such a beautiful day.
Hôm nay thật là một ngày đẹp trời.
And I hope that for those of you who are fathers, I hope that today will be a day of joy and celebration.
Tôi mong rằng quý bạn chị em nào đã là cha thì là một ngày để chúng ta vui thỏa và tận hưởng cái ngày hôm nay.
Praise our Lord, our Father, the creator of the heavens and earth.
Chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu chúng ta là Ngài, là Đấng đã tạo nên trời và đất.
The God who speaks and the world comes into being.
Là Đấng đã phán và lời phán của Ngài và thế gian này được hình thành.
The God who goes, I love my people.
Và là Đức Chúa Trời mà nói cho chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta.
Our God is a very special God.
Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời rất là đặc biệt.
Because He's the only God.
Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất.
And so today as we look at 1 John, we would see how much of His love He has for us.
Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc trong sách Giăng nhất này để chúng ta thấy Chúa Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến giường nào.
So let's pray.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Loving Father, I pray God that powerful deeds will be felt today in people's life. I pray in Jesus' name, Father, that hearts will be open to receive your love and your word. I pray, Father, that deep convictions will be built up in the lives of your people, so we know, God, how to live our lives faithful to you, God. I pray, Father, that our fears and our failures, we can give it all to you. The Holy Spirit, you stir in our hearts the freedom and the hope that is in you, Jesus. I pray, Father, that any one of us coming here with burdens, in Jesus' name, will be lifted up, will be thrown away. And I pray, Father, for all the people who are unwell, that in Jesus' name, Lord, they will feel the power of you, God, the God who is a healer and God who will make them well. So I thank you, God, and I pray as we open up our lives to your message, God, that you will speak powerful words, that you will anoint the message, and that you will speak to your children. We thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. This is how in 1 John chapter 4:13. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit.
Ở trong Dân Nhất đoạn 4 câu 13, bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài trong ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.
We are divinely connected to God because He has given us of His Spirit.
Chúng ta được tương giao một cách thiêng liêng với Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta.
The Spirit of God is present in our lives.
Đức Thánh Linh của Chúa đang ngự trong mỗi lòng, trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Did you know that?
Chúng ta có biết điều đó không?
Do you know that the Spirit of God lives in your life?
Quý bà chị em có biết rằng Đức Chúa Thánh Linh đang ngự trong mỗi cuộc đời của chúng ta không?
And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.
Câu 14, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài làm cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.
If you know Jesus and if you have placed your faith in Jesus Christ, rejoice.
Nếu mà chúng ta đã biết Chúa Giêsu và chúng ta đã đặt đức tin chúng ta nơi Chúa Giêsu thì hãy vui mừng.
Rejoice.
Hãy vui mừng.
Celebrate. Amen God.
Hãy vui mừng. Phải không quý anh chị em?
Because many people looked at Jesus and were not able to see Jesus.
Bởi vì có nhiều người nhìn vào Chúa Giêsu nhưng mà họ không thể nào nhận thấy Chúa Giêsu được.
We know that when Jesus walked the earth, He stood there right in front of them, and yet they could not see.
Chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu còn trên đất thì Ngài đi mà họ Ngài hiện diện trước, sững sờ trước mặt họ, nhưng mà họ không nhận biết Ngài.
Today, people still are unable to see who Jesus is.
Và ngay cho đến ngày hôm nay thì con người, nhiều người vẫn không có thể nào nhận biết Chúa Giêsu được.
So if you know Jesus and you have placed your trust in Him, rejoice because you see something that is everlasting. Amen.
Bởi vì do vậy mà nếu chúng ta đã biết Chúa Giêsu và chúng ta đã đặt niềm tin chúng ta nơi Chúa Giêsu, chúng ta hãy vui mừng bởi vì chúng ta đặt một niềm tin chúng ta nơi một đấng đời đời.
That's a celebration.
Đó là một sự vui mừng cho chúng ta.
If you can wake up in the morning and say, I know Jesus, that's a celebration.
Nếu mà chúng ta mỗi sáng tới thức dậy và chúng ta nói với chúng ta rằng mình biết Chúa Giêsu thì đó là một niềm vui, một niềm hân hoan cho chúng ta.
And our ability to see Jesus comes from God's love for us.
Và cái khả năng để chúng ta có thể nhận biết Chúa Giêsu đó là đến từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
If God did not take the first step to reveal Himself in love, we would never be able to see and know God.
Nếu Đức Chúa Trời mà không đã làm cái bước đầu tiên đó là Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta không thể nào có thể nhìn thấy hay là nhận biết Đức Chúa Trời được.
Are you listening, church? If God didn't take that first step, we would never be able to know who He is.
Nếu mà Đức Chúa Trời mà không có làm cái bước đầu tiên đó, thì chúng ta không thể nào biết được Ngài.
And we would not be able to have a divine, intimate relationship with God.
Và chúng ta cũng không thể nào có được cái mối tương giao rất là mật thiết với Chúa chúng ta được.
Verse 16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them.
Ở trong câu 16, chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
Our ability to love is inspired and given by God.
Cái khả năng để chúng ta có thể yêu thương nhau đó là đến từ nơi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
For us to continually share love, we need to be in a loving relationship with God.
Để chúng ta có thể tiếp tục chia sẻ hay là san sẻ tình thương với nhau, tình yêu thương với nhau, thì chúng ta phải tiếp tục có cái mối tương giao với Đức Chúa Trời.
God is love.
Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
God is our source of love.
Và Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu thương.
And God's love is inspired by His heart to give life to people.
Và cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến từ cái tấm lòng mà Ngài muốn ban sự sống cho nhân loại, cho con người.
The best that human can do, the best that human can give is selfish love.
Cái điều tốt nhất mà con người trong trần gian này có thể ban tặng cho nhau đó là một tình yêu thương ích kỷ.
That's the best a human can do. The best that you can do is to give someone selfish love.
Cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể ban tặng cho người khác đó là một tình yêu thương ích kỷ.
And the best that God can give us is His unconditional love through His Son Jesus.
Mà nhưng mà cái điều mà tốt nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta đó là một tình yêu thương vô điều kiện mà Ngài đã ban cho chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Con của Ngài.
And if we're not connected to God, we are unable to give that kind of life-giving love that God wants us to give.
Và nếu chúng ta không có mối tương giao với Chúa Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nào mà có thể san sẻ ban cho người khác cái tình yêu thương mang lại sức sống đó, mang lại sự sống đó cho những người khác xung quanh chúng ta.
For us as followers of Jesus Christ, love is the foundation for us to build relationships with our brothers and our sisters in Christ.
Đối với chúng ta là những người đã biết Chúa, đã tin Chúa rồi thì tình yêu thương đó là cái nền tảng căn bản để chúng ta có thể xây dựng cái mối quan hệ của chúng ta đối với những anh chị em khác trong hội thánh của Chúa qua Đức Chúa Giêsu.
Love is what drives us.
Tình yêu thương là cái gì đó đang thúc đẩy chúng ta.
And we know that love isn't just a thing that you talk about. God talks about love being a life-giving action.
Tình yêu thương không phải chỉ là qua lời nói của môi miệng chúng ta, nhưng mà tình yêu thương, Chúa muốn nói tình yêu thương được bày tỏ qua hành động.
A kind of love that you won't be able to understand unless you have a relationship with God.
Đó là một tình yêu thương mà chúng ta không thể nào có thể hiểu được ngoại trừ khi chúng ta bắt đầu có cái mối quan hệ với Chúa chúng ta rồi.
Verse 17. This is how love is made complete in us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus.
Ở trong câu 17, bởi điều này tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì nhìn ngài thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này.
How are we like Jesus in this world?
Làm thế nào mà chúng ta có thể giống như Chúa Giêsu khi chúng ta còn sống trên trần gian này được?
Jesus had a relationship with God the Father.
Đức Chúa Giêsu có một mối tương giao với Đức Chúa Cha.
Do you have a relationship with God the Father?
Chúng ta có mối tương giao với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha hay không?
I hope so.
Tôi hy vọng là như vậy.
If you trust in Jesus, God gives you the Spirit in you. And that Spirit is your relationship with God the Father.
Nếu chúng ta tin nhận nơi Chúa Giêsu và thì Đức Chúa, chúng ta tin nhận nơi Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ban chúng ta Đức Thánh Linh và qua Đức Thánh Linh đó thì chúng ta được tương giao với Đức Chúa Trời.
Let's get the arms moving a bit. So, if you believe and testify that Jesus is the Son of God and you trust and you put your faith in Him, raise your hands.
Nếu mà quý bà chị em đã tin rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời và chúng ta đã tin nhận Ngài thì chúng ta cùng nhau đưa tay lên.
Praise the name of Jesus.
Chúng ta ngợi khen danh Chúa Giêsu chúng ta.
Praise the name of Jesus.
Ngợi khen danh Chúa Giêsu.
You have a relationship with God the Father.
Quý bạn chị em đã có cái mối tương giao với Đức Chúa Cha.
Let me say something. That is the most important everlasting relationship.
Tôi thì vâng quý bạn chị em rằng cái mối quan hệ đó là cái mối quan hệ quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ.
And it's eternal.
Quan hệ đó tồn tại đời đời.
Every relationship you have in this world will fade away.
Tất cả những cái mối quan hệ khác mà chúng ta có trong trần gian này rồi sẽ đến ngày kết thúc.
Everything that you build up in this world will fade away.
Tất cả những gì mà chúng ta xây dựng trong trần gian này rồi một ngày kia sẽ lụi tàn.
But if you build a relationship that is God inspired, that is built on His love, that will be everlasting.
Nhưng nếu mà chúng ta có một cái mối quan hệ với Chúa là đấng yêu thương đời đời, tình yêu đời đời được hàng còn đến đời đời thì cái điều đó sẽ còn mãi.
In this world, we are like Jesus.
Trong trần gian này chúng ta giống như Chúa Giêsu.
And when Jesus came into this world, He testified about God's love.
Và khi Chúa Giêsu đến trong trần gian này thì Ngài làm chứng chúng ta thấy được tình yêu của Chúa Giêsu. Tình yêu của Đức Chúa Trời.
He talked about God's love for people.
Ngài dạy về tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
He expressed God's love for people.
Và Ngài cũng bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời qua cho chúng ta nữa.
But He didn't stop there.
Nhưng mà Ngài không dừng lại ở nơi đó.
Because He wanted people to have a relationship with God.
Bởi vì Ngài muốn con người có một cái mối quan hệ tương giao với Đức Chúa Trời.
Therefore He laid down His life.
Đó là lý do tại sao mà Ngài đã phó sự sống mình.
In this world we are like Jesus because we as a church, as people who follow Jesus, to testify of God's love for people.
Bởi chúng ta có thể nói rằng chúng ta giống như Chúa Giêsu khi chúng ta còn sống trên trần gian này, bởi vì chúng ta giống như Ngài, chúng ta sẽ làm chứng về tình yêu của Chúa Đức Chúa Trời cho những người khác nữa.
Verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.
Ở trong câu 18, không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi, vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương.
If we place our faith in Jesus and continue to walk in a loving relationship with God, we can have confidence that when the time of judgment comes, we will be with God for eternity.
Nếu chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ và chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong cái mối tương hệ, mối quan hệ đầy tình yêu thương với Chúa Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể tự tin mà nói rằng khi ngày phán xét đến, chúng ta sẽ vượt được ở với Đức Chúa Trời cho đến đời đời.
We know that our life on earth will come to an end.
Chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta trên đất rồi sẽ có đến ngày kết thúc.
You got to get that.
Chúng ta phải đến đó mà thôi.
Church, you need to understand that it will come to an end.
Thưa quý vị thánh, chúng ta phải hiểu điều đó. Cuộc sống chúng ta sẽ đến ngày kết thúc.
No one lives forever.
Không ai có thể sống đời.
And the sooner we acknowledge that, you will see how powerful God's life-giving love is.
Và cho đến khi nào chúng ta nhận biết điều đó thì chúng ta mới thấy được tình yêu kỳ diệu và lớn lao của Chúa.
How we live in this world, how we live in this life matters to God.
Cách chúng ta sống như thế nào trong trần gian này, đó là một điều mà Chúa quan tâm.
The world offers us different ways to live our life.
Thế gian này cho chúng ta có nhiều cách sống khác nhau.
If you can imagine, you know, you come into this life and for example, God gives everyone I don't know, $10 million.
Chúng ta tự tưởng tượng nếu mà Chúa ban chúng ta mỗi người 10 triệu đô la.
Everyone's get the same. $10 million everyone.
Mỗi người đều nhận 10 triệu đô la.
And then you as you live your life, you need to think about how am I going to spend that $10 million.
Khi chúng ta sống thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ là làm thế nào để mình có thể tiêu xài 10 triệu đồng đó.
Many people in this world who don't know Jesus will spend it on themselves or the luxuries of this world.
Những người nào mà chưa có Chúa thì sẽ tiêu xài 10 triệu đô la nó cho chính mình hoặc là cho những cái thứ xa xỉ cho chính mình mà thôi.
Because their life will begin and then their life will end.
Bởi vì cuộc sống của họ bắt đầu rồi cũng sẽ có ngày kết thúc.
But for the one who sees Jesus, the one who knows God, we know that that $10 million is worthless because why? We have an eternity to look forward to.
Nhưng mà đối với chúng ta là những người đã tin Chúa rồi thì chúng ta biết rằng 10 triệu đồng đó chỉ là một điều rất là vô giá trị, bởi vì chúng ta biết rằng sau cái cuộc sống đời này chúng ta còn một cuộc sống đời đời nữa.
What does this all mean?
Điều này có nghĩa gì?
It means the most important thing you have in your life is relationships.
Bởi vì chúng ta có nghĩa rằng cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta có trong cuộc đời đó, cuộc đời này đó là mối quan hệ, các mối quan hệ. Mối quan hệ với Chúa
and relationship with your brothers and sisters in Christ.
Và mối quan hệ với những người anh chị em khác trong Chúa.
That's eternal.
Đó là mối quan hệ đời đời.
Everything else will fade away. That's eternal.
Tất cả những điều khác, điều gì khác sẽ qua đi, nhưng mà chỉ có điều đó, những mối quan hệ đó sẽ còn lại đời đời.
God teaches us to follow Jesus in love and obedience.
Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta phải theo Chúa chúng ta với trong tình yêu thương và trong mối thuận phục, trong sự thuận phục.
Our relationship with God is eternal. Our relationship with people brings people into a relationship with God, which is eternal.
Mối quan hệ chúng ta đối với Chúa là mối quan hệ sẽ tồn tại đến đời đời, và mối quan hệ chúng ta với những người khác đối với Chúa là chúng ta có thể đem người khác đến với mối quan hệ đời đời với Đức Chúa Trời.
Judgment will come for all people from all generations.
Sự phán xét đã đến, sẽ đến với tất cả mọi người trong mọi thời đại.
Everyone will be judged by God.
Tất cả mọi người rồi sẽ bị phán xét bởi Đức Chúa Trời.
Whether you believe it or not, that's the reality.
Dù rằng quý mạng cho em có tin hay không thì đó vẫn là sự thật.
But for those who belong to Jesus, those who have Jesus living in their hearts, following Jesus, we have no fear.
Nhưng mà đối với những ai đã tin Chúa Giêsu và đã bước đi theo Chúa thì chúng ta không có gì để sợ hãi cả.
We know where we're going.
Bởi vì chúng ta biết chúng ta sẽ đi đâu.
You know where we're going.
Khi mà chúng biết chúng ta sẽ đi đâu.
We're going with God.
Bởi vì chúng ta sẽ trở về với Chúa.
In eternity.
Nơi đời đời.
Everlasting.
Nơi đời đời.
We will be with God and his family forever.
Chúng ta sẽ cùng trở về với Chúa, với gia đình của Ngài ở trên thiên đàng đời đời.
And that's a gift.
Và đó là một món quà.
A very precious gift.
Đó là một món quà vô cùng quý giá.
The gift of life and the gift of love came from God.
Cái món quà sự sống và món quà tình yêu đó là món quà đến từ nơi Chúa.
So we finish off with verse 19. We love because he first loved us.
Chúng ta kết thúc với câu 19. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Now, when I think this is the second time I had the opportunity to speak on Father's Day.
Tôi nghĩ rằng đây là lần thứ hai mà tôi có cơ hội để mà giảng bài giảng vào ngày Father's Day.
I really struggle with this message. Why? Because the reality is that I know in our community, well actually, let's put that for one moment. I know in the world, fathers are quite pathetic.
Tôi biết rằng các người cha trong trần gian này thì rất là tàn nhẫn.
Wow, how can you say that? Oh, okay, look at the statistics. Look at the broken families. Look at the messed up dysfunctional children. Look at the world we live in. Look at the father figure. And you say, it is quite pathetic.
Tại sao tôi dám bạo gan nói như vậy? Bởi vì nếu chúng ta nhìn vào những cái số liệu, những cái thống kê trong trần gian này về những cái gia đình tan vỡ, về những người cha trong thế gian này, thì chúng ta sẽ nói rằng những người cha trong thế gian này quả thẳng là rất tàn nhẫn.
Feel a bit nóng méo. Jesus said, if you follow me, you are my brothers and my sisters and my mothers. He never says, Father.
Nếu Chúa Giêsu phán là nếu các ngươi đi theo ta, thì các ngươi sẽ là anh chị em và mẹ ta. Chúa không nói rằng là cha của ta.
Our common ground here in all generations is that we have one father.
Tất cả chúng ta đều có một người cha.
We all share one father.
Tất cả chúng ta đều có một người cha chung.
So what does it mean when you're married and you have a baby and you're a father figure in the family? Does it mean that you're not a father?
Tôi không muốn nói là vậy, nhưng nếu chúng ta có con riêng rồi, chúng ta không phải là một người cha trong gia đình, không phải như vậy, tôi không có ý nói như vậy.
But the thing is this, your children is God's gift to you.
Chúng ta nghĩ như thế này, con cái chúng ta là món quà mà Chúa ban cho chúng ta.
And you have the responsibility of taking care of your children.
Và chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc các con của chúng ta.
But ultimately, that first birth is not as important as the second birth.
Nhưng mà cái sự chào đời lần đầu tiên đó không quan trọng bằng cái sự chào đời lần thứ hai.
The second birth is into relationship with Jesus.
Cái sự chào đời lần thứ hai, sự sinh ra lần thứ hai đó là khi chúng ta được có mối quan hệ với Chúa Giêsu.
And that they call God their father.
Và khi các con của chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha của chúng nó.
You see, we know, just the other day I was talking to one of the young female leaders, and I said to her that, you got to pick a topic that you have experienced through. If you pick a topic that you haven't experienced through, then it's really hard to you to share your own journey. For example, if you haven't had a baby yet, you can't talk about having a baby because you haven't experienced what it means to go through to have a baby. Get that?
Có một ngày nọ tôi nói với một người, một em, một chị em lãnh đạo trong các em nhỏ, bên nữ. Thì tôi nói với người đó rằng là nếu mà bạn chọn một cái đề tài gì đó mà bạn chưa có một kinh nghiệm nào trong đề tài đó thì bạn rất là khó nói. Vì bạn hãy chọn một cái đề tài nào đó mà bạn đã có kinh nghiệm.
So I feel that for this moment, I mean, me and my wife, we're praying and we'll have our little boy or girl very soon. I know that. Yeah, baby. All right. I know that when I talk about Father, I can see men sitting there. I can see you, see him. Yeah, I haven't got children. How can you talk about Father?
Chúng tôi thực ra cũng sắp có bé đi rồi. Khi mà tôi soạn cái bài giảng này thì tôi
Wait. Đang cầu nguyện.
Đang cầu nguyện. Mới có kinh thôi. Khi mà tôi giảng bài giảng này thì có một số người khác nói rằng, làm sao mà chưa có con mà làm sao mà giảng có thể giảng một bài giảng về trong ngày lễ phụ thân được?
You see, Father's Day. If you look at your own family, for some of you, you may be blessed because you've got a God-fearing family. For some of you.
Nếu chúng ta nhìn vào gia đình chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào gia đình chúng ta thì có một số những người chúng ta nhìn vào gia đình chúng ta thấy rất là được ơn bởi vì chúng ta là trong một gia đình mà tin kính Chúa, tin sợ Ngài.
Because whether you like it or not, your environment shapes who you see yourself and how you live.
Bởi vì cái môi trường sống sẽ ảnh hưởng đến cái mối suy nghĩ của chúng ta để chúng ta có thể nhận định về đời sống của chính mình như thế nào.
But the reality is that in this broken world, there are many broken families.
Nhưng mà trong thực tế cuộc sống này, trong trần gian này, có rất là nhiều gia đình tan vỡ.
You see. Many families don't have God-fearing fathers.
Bởi vì có rất là nhiều trong gia đình trong trần gian này không có một người cha biết kính sợ Chúa.
And the same thing is that when children grow up, they look at how their family live, and they will see whether or not you're a God-fearing family or not.
Bởi vì khi các em trẻ lớn lên thì các em cũng sẽ biết rằng gia đình chúng ta có phải là gia đình kính sợ Chúa hay không.
How is this message good news for those who don't have a father to look towards?
Cái điều này có thể nào thế nào một cái tin vui cho những người nào mà họ không có Đức Chúa Trời.
How is this message good news for those who don't have fathers that follow Jesus?
Làm thế nào một cái này có thể là niềm vui cho một gia đình mà các em trẻ không có một người cha biết kính sợ Đức Chúa Trời.
How is this good news for those who have families that continue arguing, abuse and violence and all of that? How is it good news?
Làm sao thế này, điều này có thể thành một tin vui, một niềm vui cho một các em trẻ mà trong gia đình mà ba mẹ cứ cãi cọ với nhau, gây gổ với nhau?
How is this good news for a father who chases after his own ambition while leaving behind his family?
Làm thế nào có thể là một tin vui cho một gia đình mà người cha chỉ đi theo những cái học hoài vọng riêng, hoài bão riêng của mình mà bỏ về gia đình mình.
And reverse, let's say you are a God-fearing father and you lead your children. How is it good news when your pride and your ego gets in the way of the glory of God?
Và chúng ta có thể tưởng tượng nếu mà ngay cả khi chúng ta làm gia đình là tin kính Chúa đi nữa thì làm thế nào các con của chúng ta có thể thấy được niềm vui khi nó thấy mình cái sự ích kỷ, cái sự tự cao kiêu ngạo của mình nó làm choáng chỗ cái tình thay để họ thay Chúa.
But I found the inspiration and the message in him.
Nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy được cái sứ điệp qua điều này.
Father's Day is not about fathers.
Ngày lễ cha không phải là vì các người cha.
It's a human thing.
Đó là cái gì đó rất là con người.
For us as followers of Jesus Christ, Father's Day is all about God, our Father.
Đối với chúng ta là những người đã tin Chúa Giêsu rồi, thì ngày lễ phụ thân là ngày về cha chúng ta là trên trời là Chúa Giêsu.
If you know that God is your Father, you know that you have value in your life.
Nếu chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là cha của chúng ta, thì chúng ta biết rằng chúng ta có cái giá trị trong đời chúng ta.
If you know that God is your Father, you know that you are accepted in His love.
Nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, thì chúng ta biết rằng Ngài đã chấp nhận, tiếp nhận chúng ta bằng tình yêu của Ngài.
If you know that God is your Father, you know that you have hope to persevere.
Nếu mà quý bà chị em biết rằng Chúa là cha của chúng ta, thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có sự hy vọng, có nguồn trông cậy để chúng ta tiếp tục bước đi trong cuộc đời.
You know, the message is this. For fathers, don't try to be the best father. Just be a father who always point your children to God.
Quý bà chị em không còn phải là một người cha tốt nhất, nhưng mà chỉ là người cha biết chỉ cho con mình Chúa Giêsu.
The moment your child goes into this world, make a promise to God. God, I'm going to spend the rest of my life to point that child to Jesus.
Khi mà con mình mới vừa chào đời thì hãy hứa với Chúa rằng, hứa nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, con sẽ chỉ cho đứa con của con biết Chúa.
That's the most precious gift you can give to your children.
Đó là món quà quý hoa nhất mà quý bà trẻ có thể ban tặng cho con cái của mình.
And yesterday when we heard Dr. Nha, who was here sharing and teaching, he said something that stuck to me. The greatest miracle is not about healing. The greatest miracle is not about the things of this world. The greatest miracle is when a believer turns their heart to Jesus Christ.
Ngày hôm qua khi mà dự khóa huấn luyện của một sư Trần Trọng Nha thì có một điều mà nó cứ mãi ở trong lòng tâm trí của tôi từ qua đến giờ, đó là ông nói rằng cái phép lạ không phải là sự chữa lành, phép lạ không phải là những cái điều phép lạ nào đó mà chúng ta làm, nhưng mà phép lạ là khi có một người quay về và tin nhận Chúa Giêsu.
We love because He, God, loved us first.
Chúng ta yêu thương bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
So for the message of Father's Day, it's simple as this. Spend your time leading your child into a relationship with God.
Như vậy mà sứ điệp cho ngày lễ phụ thân hôm nay, tôi cũng thương với bà chị em rằng hãy dành thời gian để dẫn đưa con cái của mình đến với Chúa.
It doesn't matter whether you're a father or mother.
Không cần phải là tôi muốn nói với những người cha, nhưng mà ngay cả những người mẹ nữa.
We as a community the same thing. You know, for our young people with youth group at the moment, what our Friday night's about, it's not simply about having fun and just you know, going having a good time.
Đối với các em trẻ cũng vậy, bây giờ các buổi nhóm thứ sáu của các em không phải là những ngày chỉ có các em có thể vui đùa chơi này kia nọ.
You know, we celebrate and we have great fellowship.
Tất nhiên chúng tôi cũng rất là vui thỏa và chúng tôi có những cái mối tương giao rất là mật thiết, rất là tốt, rất là vui.
But more importantly, we take those opportunities to bless our young people and to lead them into a relationship with Jesus.
Nhưng mà điều quan trọng đó là chúng tôi muốn qua những cái buổi đó thì các em nhận được ơn phước của Chúa và muốn dẫn đưa các em đến với Chúa gần hơn.
And for our young adults, it's not about a bunch of young people going and do crazy stuff.
Và đối với các em lớn hơn một chút xíu, trẻ mà lớn hơn một chút xíu nữa thì không phải là chỉ những người mà chỉ làm những điều rồ dại.
You know, young adults, let me say, young adults is between the age of 18 and younger than me, so 30. Young adults is between the age of 18 and 30.
Okay. Khi mà sư Tuấn nói về các young adult, có nghĩa là các em từ độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi.
You know, during that time, during that decade, or just a little bit more than a decade, young adults have to make so many important life-changing decisions.
Đối với các em trong cái độ tuổi đó thì các em phải đưa ra rất là nhiều quyết định rất là quan trọng trong cuộc đời của các
and
em.
And it's very hard for them to work through it. You know, first of all, you finish year 12. You know, people put so much pressure on year 12 that the moment they finish year 12, they've got this emptiness because they're going to go into uni and uni is completely different from what year 12 was all about.
Vì các em phải chịu rất là nhiều cái áp lực, đặc biệt là sau khi các em tốt nghiệp 12, khi năm 12 thì các em bỏ rất là nhiều công sức để học hỏi, nhưng mà khi sang tới ngành đại học thì các em cảm thấy rất là trống rỗng bởi vì cái cách học ở trong trường đại học nó khác biệt với ở trung học.
You know, when you're in year 7 to year 12, your parents are on your back, your school is on your back, everything is pressure around you. When you go into university, you have this full freedom.
Vì các em khi mà còn học trung học thì ba mẹ rất là kềm kẹp, có nhiều những cái sức ép khác nhau, nhưng mà khi vào đại học thì các em hoàn toàn tự do.
You know, and the strangest thing is this. Lots of families focus so much on year 7 to year 12 without realizing that when they get to university, when they get their license, when they're exposed to the environment out there, that's when they really, really, really need a strong relationship with Jesus Christ.
Các ba mẹ thì thường thường chúng ta tập trung vào các em từ độ tuổi lớp 7 cho đến lớp 12, nhưng mà các em, thưa ba mẹ cũng chưa cũng không nhận thấy một điều rằng khi mà các em bước vào đại học rồi thì đó là cái thời gian mà các em cần phải có một mối quan hệ gần gũi với Chúa.
You know, a relationship with Jesus Christ is not like, you know, instant messaging.
Cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu chúng ta không phải giống như là những cái tin nhắn.
You know, oh, okay, you know, if you don't ask them to trust them in the most valuable time of their life, then how would they turn back and trust Jesus in the most important time of their life?
Nếu mà chúng ta không có mà tạo cho em một cái thói quen để có thể tin cậy Chúa trong mọi trong cái những cái ngày khác của cuộc đời của em, trong những cái giai đoạn khác của cuộc đời của em, thì làm sao các em có thể tin cậy Chúa trong những cái giai đoạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời của các em?
Church, I guarantee you today there will be a powerful message. It looks a bit like, oh, it's a bit flat. It's getting there.
Nhưng quý bạn chị em có thể rằng, có quý bạn chị em đang nghĩ rằng, nhưng mà có một cái sứ điệp rất là quan trọng.
It's getting there, alright. We will get there. We'll get there.
Có một sứ điệp rất là quan trọng.
Relax.
Okay,
come. I feel a tension in there. Praise God. God have mercy. We love because He first loved us.
Chúng ta yêu thương bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước.
See, parents, I want to take this opportunity for you guys to understand that growing up as a young adult in this society, there is so much that we, so many issues that we have to face, and we often, as life goes older, we get more isolated.
Tôi muốn thưa với quý vị em rằng lớn lên trong một cái độ tuổi từ 18 đến 30 trong cái xã hội hiện tại thì rất là nhiều những cái sức ép cho các em, và cho đến khi các em lớn hơn bước qua thì các em cảm thấy mình như là bị lạc lõng.
You know, during that age, you're going to have to make a decision on what kind of career you want.
Bởi vì trong cái giai đoạn cuộc đó của cuộc đời các em thì các em phải chọn cái nghề nghiệp cho mình.
You're going to decide who you're going to marry.
Chọn người bạn đời cho mình.
You're going to have to decide, you know, when you're going to move out of your family.
Chọn khi nào mình phải rời xa gia đình của chính mình.
Many of you have to deal with the reality that that the world isn't as friendly as it was at home.
Và các em đã chạm trán với thực tế rằng cái thế gian không có thân thiện như trong chính gia đình riêng mình.
And you know what, as your young adult grows up, they're going to look at your life and realize that, hey, you know all the things that you taught me when I was young, you threatened me, you abused me, now I know.
Và khi các em lớn lên thì các em lại nhìn lại cuộc đời của cha mẹ và nói với chúng ta rằng những cái thời gian xưa kia mà ba mẹ đã đe dọa con, đã lạm dụng con, thì bây giờ con biết hết rồi.
I understand that you told me to put my hope in the career and study. I see how that can damage a person's life.
Ba mẹ dạy con rằng phải lo cho cái nghề nghiệp của mình, và con đã làm như vậy. Bây giờ đây con khám phá rằng đó, khi mà con đã tập trung vào nghề nghiệp của mình thì con đã hủy hoại cuộc đời của chính con.
We've lost so many generations.
Chúng ta đã mất đi rất là nhiều thế hệ.
Churches know that the younger generation is always lost.
Chúng ta biết rằng những hội thánh thì những cái thế hệ trẻ hơn thì bị mất.
That's the biggest thing. I mean, everyone knows that. I mean, if you're between the, you know, generation Y, then you know they're on the way out.
Chúng ta biết rằng nếu mà các em ở thế hệ Y dài thì các em đã rời bỏ.
You know, they don't have a good relationship with their fathers.
Và các em không có cái mối quan hệ tốt với người cha của mình.
They have an environment that just tells them to move away from God, spend time with the rubbish out there, and forget about this.
Và là những cái thế hệ mà các em nó không cần phải có cái mối tương giao với Chúa, không cần phải dành thời gian cho Chúa, và chỉ dành thời gian với những cái thành phần cận bã ngoài xã hội kia mà thôi.
And their lives are broken every day.
Và cuộc sống của các em cứ tan vỡ từng ngày.
And I see parents who are older seeing their children 20s, 30s years old, and they're on their knees crying and begging, please somehow get my child back in a relationship with God.
Và khi các em mà đến tuổi tuổi 20, 30 thì ba mẹ bắt đầu quỳ gối với Chúa và nói với Chúa, Chúa làm sao để mà đem với các con của con trở về với Chúa, khóc lóc với Chúa.
Here's the thing, parents. We have a group of people in our church are on their knees praying for them as well.
Thưa quý mạng chị em, trong hội thánh của Chúa chúng ta có một nhóm người trẻ đang cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện cho những em, cho những người, bạn bè của họ.
That's what young adult ministry is all about.
Đó là cái mục vụ của các em từ độ tuổi từ 18 đến 30.
We come together because we know we need Jesus.
Chúng tôi đến cùng với nhau bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi cần Chúa Giêsu.
And we're going to pray for those who are at our age so that they have a relationship with Jesus.
Và các em cầu nguyện cho những cái em cùng độ tuổi của mình để rồi các em đó cũng có mối quan hệ với Chúa Giêsu.
And so much, I mean, the blessing on the young adults right now, the growth that they have in the faith and the ability that they're able to make a difference in the world, that's just so phenomenal, so amazing.
Nhưng mà cảm ơn Chúa về những cái ân phước của Chúa và các em đã được lớn lên trên đức tin và những cái ảnh hưởng của các em có thể ảnh hưởng thế gian này rất đang tăng cao.
We live, we love because He first loved us.
Chúng ta yêu bởi vì Chúa yêu thương chúng ta trước.
Now, the good news. Fathers, remember the first time you met your wife.
Đây là tin vui cho các ông cha đây. Quý bà cho em, những người cha có nhớ lần đầu tiên mình gặp bà xã của mình lúc nào không?
Remember. One day you were growing up in your life, maybe many of you are in Vietnam, growing up and you're just living, okay, do this and do that. Next thing you know what, this beautiful rose walks past and you're like,
yeah. Khi chúng còn nhỏ thì ba mẹ biểu là gì làm ở đó, nhưng mà một ngày chúng ta lớn lên rồi có một bông hồng lướt qua, bóng hồng lướt qua.
And then you're feeling all this stuff.
Rồi chúng ta cảm thấy những cái điều rạo rực trong lòng.
Mommy ơi, I feel something.
Mẹ ơi, con cảm thấy có điều gì lạ lạ.
Something is not right, I can't breathe.
Có điều gì lạ làm con không thể nào thở được.
I can't stop thinking about her.
Con không thể nào mà không suy nghĩ về người đó được nữa.
For us younger people, back then, có cái máy điện thoại, you know, that the one that you actually turn and press.
Tôi nghĩ rằng lúc trước thì có cái máy điện thoại đó thì chúng ta sẽ gọi điện thoại.
So it was quite nerve-wracking because you know you have a little crush on this girl and you're like, I want to call, but you know nowadays we have mobile phone direct, right? Back then you have to go past the parents. So when you want to call to say hi miss, can I please?
Giờ này thì chúng ta có cái điện thoại di động thì chúng ta muốn gọi lúc nào cũng được, nhưng mà thời đó muốn gọi phải chưa vô phòng rồi phải gọi điện thoại nhà đó sợ ba mẹ thì phải lén lúc này cái nọ gọi lên thì nó có úng như vậy.
You know what would be fascinating? It would be so fascinating if us young adults can hear some of the stories that you husbands your first move.
Tôi nghĩ là các em trẻ rất là ở độ tuổi từ 18 đến 20 rất là phấn khích khi nghe được những câu chuyện về các người cha trong hội thánh đã trải qua cái kinh nghiệm đó như thế nào.
One day I'm going to sit down with Mục sư Quang and Mục sư Tâm and I'm going to say, look, what was your first move?
Một ngày kia thì tôi có nói chuyện với Mục sư Tâm với lại Mục sư Quang là hỏi là cái lần đầu mà yêu rồi gặp gỡ này cái nọ như thế nào.
That will be a very interesting conversation.
Sẽ là một cái cuộc nói chuyện rất là thú vị đây.
And you know that she also had her life to live. She had a life to live. The rose had a life to live. She was growing up.
Và những cái bóng hồng đó nó thì cũng có cuộc đời riêng của mình cũng phải sống.
But somehow, some way, you put your attention on her, and then you start to take the steps to get into her life.
Nhưng mà không biết làm thế nào đó mà chúng ta bắt đầu chú ý đến cái người đó, cái người bóng hồng đó rồi chúng ta tìm cách để có thể tiếp cận cái người đó.
And you know that somewhere you have to take the first step.
Và quý bà chị em biết rằng làm thế nào đó để chúng ta có thể có cái người là cái người khởi sự.
And because you took the first step, now she's your wife.
Bởi vì quý bà chị em, quý ông cha đã làm cái chuyện đầu tiên, cái bước đầu tiên đó, cho nên bây giờ quý bà mà trở thành vợ của mình.
The wife will be like, I believe I can fly.
Rồi các bà nói rằng bây giờ mình tin rằng mình có thể bay bổng lên rồi.
The point I'm trying to make, well, before actually, oh good, the wife will be like, oh thank God, someone loves me.
Thì cái người nữ đó nói rằng cảm ơn Đức Chúa Trời vì có người yêu thương con.
Wife, I believe that you felt so special at the very start.
Tôi tin rằng quý các chị, các bà thì thấy rất mình cảm thấy mình rất là đặc biệt trong cái bước đầu tiên đó.
You know you love it.
Và quý chị rất là thích phải không ạ?
Yeah. So what he did, what the person did, that he brought into you a reality that could not happen if he did not take the first step.
Cái điều đó, cái mối quan hệ đó nó không thể nào xảy ra nếu mà quý ông không phải là người làm cái bước đầu tiên, khởi sự bước đầu tiên.
And because of your first step, a new reality became a possibility.
Và bởi vì cái bước đầu tiên đó làm đó mà cái mối quan hệ đã trở nên một cái mối đã đến.
We love because he first loved us.
Chúng ta yêu thương bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
So we can all learn and be inspired and follow the way God teaches us how to love.
Đó là lý do sao mà từ đó chúng ta bắt đầu có thể biết yêu thương thế nào theo cái cách mà Chúa đã dạy chúng ta yêu thương.
God loved us first. He said that he loves us first, that while we were still sinners, he sent his son to die for us.
Chúa yêu thương chúng ta trước bởi vì chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết.
And because God first has loved, we have eternal life.
Bởi vì cái tình yêu thương của Chúa đã khởi sự trước đó cho nên chúng ta đã nhận được sự sống, sự cứu rỗi của Ngài.
And because he loved us first, now we have hope.
Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta trước cho nên bây giờ chúng ta có cái nguồn trông cậy.
Because God loved us first, we have a family.
Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta trước cho nên chúng ta có một cái gia đình.
Because God loved us first, we have possibility to look forward to what he's going to do.
Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta trước cho nên chúng ta có khả năng có thể nhìn về phía trước những gì mà chúng ta có thể làm được.
Because God loved us first, we are like Jesus.
Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta trước cho nên chúng ta giống như Chúa Giêsu.
Because we can have a divine intimacy with God.
Bởi vì chúng ta có thể có được cái mối quan hệ thiêng liêng với Đức Chúa Trời.
What's the health of your relationship with God?
Cái sức khỏe của cái mối quan hệ của bạn chị em đối với Đức Chúa Trời như thế nào bây giờ?
The health of your relationship with your family?
Hay là cái sức khỏe hay cái tình trạng của cái mối quan hệ của quý bạn chị em đối với gia đình của mình?
The health of your relationship with your wife?
Hay là tình trạng cái mối quan hệ của chúng ta đối với vợ của mình?
Of your children?
Hay là đối với các con của mình?
In your conversations with your family, your wife, your children, can you easily talk about the love of God and celebrate his blessing?
Trong những lần mà chúng ta nói chuyện, trong những cái cuộc đối thoại của chúng ta trong gia đình của mình, thì chúng ta có thể dễ dàng nói về Chúa một cách dễ dàng trong gia đình của mình không, trong các mối quan hệ đó không?
Or is it a bit of a struggle?
Hay là chúng ta cảm thấy rất là khó khăn?
Fathers, those of you who carry the burden of father, how much time do you spend with your wife and your children?
Đối với những người đã làm cha mà chúng ta thấy mình có những cái gánh nặng đối với làm người cha, thì chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho gia đình của mình?
Because the time that you spend with your wife, your children, your family, that's greater than everything else.
Bởi vì cái thời gian mà quý bạn trẻ em, người cha nó dành cho gia đình của mình, đó là điều quan trọng nhất hơn bất cứ một điều gì khác.
And that time spent of blessing your children, of praying for them, of listening to them, of leading them to Jesus, that is the most valuable thing and the most precious gift you can give to your family and your children.
Và cái thời gian mà quý cha, chúng ta là những người cha, chúng ta dành thời gian để cầu nguyện, tương giao, thông giao với những con của mình, cho gia đình của mình, đó là cái món quà quý nhất mà chúng ta có thể ban cho gia đình, cho vợ con mình.
Because that's what God did for us.
Bởi vì đó là gì, những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta.
He took the first step.
Ngài đã khởi sự bước đầu tiên.
So maybe fathers, for you today, the good news is this, is that whatever the health of the relationship that you're in at the moment, there is hope.
Đối với đây là cái sứ điệp cho chúng ta ngày hôm nay, đó là dù rằng cái tình trạng của các mối quan hệ của chúng ta đối trong gia đình chúng ta như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn có nguồn hy vọng.
Yeah, there's hope with your family and your children.
Vẫn còn có sự có nguồn hy vọng, có hy vọng cho chúng ta và cho gia đình của chúng ta.
Not so much of building a relationship with them, more so being able to bless them, to pray for them and to lead them to Jesus.
Không phải chỉ là những mối quan hệ bình thường, nhưng mà chúng ta dành thời gian để cầu nguyện với các con và dẫn đưa các con của mình đến với Chúa.
Here's some questions for fathers. When's the last time you took your wife out on a date?
Đây là câu hỏi dành cho các người cha đây. Lần cuối cùng mà quý bạn chị em đưa vợ mình đi ăn tối ở ngoài giống như ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò là lần nào?
À, em. They have to translate this. Em. Lâu lắm rồi. Mình chưa đi ăn với nhau. Em ở nhà nấu ăn cho các con, anh đi làm. Ít khi mình có cơ hội để có thời gian để đi ăn với nhau. Cho nên tối nay nhân cơ hội Father's Day, em, you dress up, I wear my suit, we go. Mình không sao đâu, anh book nhà hàng, em khỏi lo, cạc nó sẽ trả. Quan trọng nhất á là anh với em nhìn nhau ăn chung. Và cho anh cơ hội để anh nói anh thật lòng yêu em. Praise our Lord Jesus Christ.
Ngợi khen Chúa Giêsu chúng ta.
I hope that brings good news for you, men.
Tôi hy vọng đó là tin vui cho phiên bản trẻ.
Shop nó mở tới 5 giờ, so women you got 5 hours to cook for that outfit. Praise God. May you be blessed by our loving Father. May you celebrate this day knowing that whatever it is, circumstances you face, you have that Father who loves you, who will accept you, who will always be with you, who carry you through not this world, but into eternity. Because God loves you, and celebrate that. Celebrate that you have a Father who is unashamed of you. You have a Father who unconditionally loves you. You have a Father who will bring you a new possibility that is in Jesus Christ. Where Amen, church.
Where is it here?
Amen, church.
Too long.
Yeah. All right. Thank you. Praise God.